Bài giảng, tập phần đồng có đề kháng, nền tảng của sức mạnh. Giới thiệu, trong các buổi học trước, chúng ta đã đi từ những khái niệm tổng quan về phục hồi chức năng đến các kỹ thuật vận động cơ bản theo tầm vận động. Hôm nay, chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa đến với một trong những phương pháp can thiệp năng động và hiệu quả nhất để xây dựng lại sức mạnh và chức năng cho người bệnh, tập vận động có đề kháng. Nếu như các bài tập theo tầm vận động giúp duy trì sự linh hoạt, thì bài tập có đề kháng chính là chìa khóa để tăng cường sức mạnh, sức bền và công suất của cơ bắp. Đây là nền tảng không chỉ giúp bệnh nhân phục hồi sau chấn thương, mà còn giúp người khỏe mạnh, nâng cao thể chất, cải thiện chất lượng sống. Trong buổi học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ 1. Bản chất của tập đề kháng, định nghĩa sức mạnh, công suất và sức bền của cơ. 2. Nguyên tắc vàng, các nguyên tắc cốt lõi để xây dựng một chương trình tập luyện an toàn và hiệu quả. 3. Lợi ích và những điều cần lưu ý. 4. Các hình thức tập luyện, từ bài tập đẳng trường đến các loại đề kháng bằng tay và dụng cụ. Phần 1. Bản chất của tập đề kháng. Vận động có đề kháng là bất kỳ vận động chủ động nào, ở đó sự co cơ bị kháng lại bởi một lực từ bên ngoài. Lực này có thể đến từ tay của người trị liệu, từ máy móc, tạ, dây thun hoặc chính trọng lượng cơ thể. Mục tiêu của tập đề kháng không chỉ là khỏe hơn một cách chung chung, nó tác động đến ba khía cạnh riêng biệt của hoạt động cơ. 1. Sức mạnh cơ, muscle strength. Định nghĩa là lực tối đa mà một cơ hoặc một nhóm cơ có thể tạo ra trong một nỗ lực co cơ duy nhất. Ví dụ, lực bạn cần để nhấc một chiếc vali nặng khỏi mặt đất. Tập luyện sức mạnh thường liên quan đến việc nâng một tải trọng nặng với số lần lặp lại ít. 2. Công suất cơ, muscle power. Định nghĩa là sự kết hợp giữa sức mạnh và tốc độ. Nó được tính bằng công thực hiện trên một đơn vị thời gian. Công suất bằng lực nhân khoảng cách chia thời gian. Ví dụ, ném một quả bóng đi xa hoặc bật nhảy lên cao. Cả hai đều đòi hỏi phải tạo ra một lực lớn trong một khoảng thời gian cực ngắn. Tập luyện công suất cần xây dựng nền tảng sức mạnh trước, sau đó tập trung vào việc thực hiện cử động nhanh hơn. 3. Sức bền cơ, muscle endurance. Định nghĩa là khả năng của một cơ co cơ lặp đi lặp lại, kháng lại một lực cản trong một thời gian kéo dài mà không bị mỏi. Ví dụ, đi bộ một quãng đường dài, đạp xe hoặc giữ một tư thế trong thời gian lâu. Tập luyện sức bền thường liên quan đến việc sử dụng một tải trọng nhẹ với số lần lặp lại nhiều. Đối với nhiều bệnh nhân, cải thiện sức bền có tác động lên chức năng hàng ngày còn lớn hơn cả việc cải thiện sức mạnh. Hiểu rõ ba khái niệm này giúp chúng ta thiết kế chương trình tập luyện nhắm đúng vào mục tiêu mà bệnh nhân cần. Phần 2. Các nguyên tắc vàng của tập đề kháng. Để một chương trình tập đề kháng thành công, chúng ta cần tuân thủ các nguyên tắc nền tảng. 1. Nguyên tắc quá tải, overload, principle. Nội dung, để cải thiện hoạt động của cơ, cơ phải được thử thách để làm việc ở một mức độ lớn hơn so với những gì nó đã quen. Nếu lực đề kháng không tạo ra thử thách, cơ sẽ không có lý do gì để mạnh lên. Ứng dụng, chúng ta phải tăng dần cường độ, tải trọng, số lần lặp lại hoặc tần suất tập luyện để cơ liên tục thích nghi và phát triển. 2. Nguyên tắc set, specific adaptation to imposed demands, thích ứng chuyên biệt với các yêu cầu đặt ra. Nội dung, cơ thể sẽ thích ứng một cách rất chuyên biệt với loại hình và cường độ bài tập mà bạn thực hiện. Nói một cách đơn giản, bạn tập gì thì bạn sẽ giỏi cái đó. Ứng dụng, nếu bạn muốn tăng sức bền, bạn phải tập với số lần lặp lại nhiều và tải trọng nhẹ. Nếu bạn muốn tăng sức mạnh tối đa, bạn phải tập với tải trọng nặng. Các bài tập nên mô phỏng các hoạt động chức năng mà bệnh nhân cần cải thiện. 3. Nguyên tắc đảo ngược, reversibility principle. Nội dung, use it or lose it, hãy sử dụng nó hoặc bạn sẽ mất nó. Những lợi ích có được từ việc tập luyện sẽ mất đi nếu bạn ngừng tập luyện. Ứng dụng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì một chương trình tập luyện thường xuyên, ngay cả khi đã đạt được mục tiêu ban đầu để duy trì sức mạnh và sức bền. Phần 3. Lợi ích và những điều cần lưu ý. A. Lợi ích của tập đề kháng. Ngoài việc tăng sức mạnh, công suất và sức bền, tập đề kháng còn mang lại vô số lợi ích khác. Tăng sức mạnh của mô liên kết, làm cho gân và dây chằng trở nên chắc khỏe hơn. Tăng cường mật độ bông, giúp phòng chống loãng xương. Giảm áp lực lên khớp, cơ bắp khỏe mạnh, giúp ổn định và bảo vệ khớp tốt hơn. Cải thiện thăng bằng, giảm nguy cơ té ngã, đặc biệt ở người lớn tuổi. Thay đổi tích cực về cơ thể, tăng cường khối lượng cơ nạc và giảm mỡ. Nâng cao sức khỏe tinh thần, cải thiện cảm giác tự tin và chất lượng sống. B. Chống chỉ định và đề phòng. Tuy nhiên, không phải lúc nào tập đề kháng cũng an toàn, cần phải chống chỉ định trong các trường hợp. Viêm A cấp tính, khi có dấu hiệu sưng, nóng, đỏ, đau. Đau nhiều, khi cử động không có đề kháng đã gây đau. Các bệnh lý tim phổi nặng và không ổn định. Luôn chú ý các dấu hiệu mệt mỏi của cơ. Cảm giác đau, khó chịu, chuột rút trong cơ. Rung cơ khi đang co. Cử động trở nên giật cục, không còn uyển chuyển. Phải sử dụng các cử động ăn gian, chuyển động thay thế để hoàn thành động tác. Phần 4. Các yếu tố và hình thức tập luyện. Việc thiết kế một chương trình tập luyện giống như việc điều chỉnh một cỗ máy phức tạp, chúng ta cần quan tâm đến các yếu tố sau. 1. Sự thẳng hàng và sự ổn định. Thẳng hàng, đặt tư thế của bệnh nhân sao cho hướng cử động trùng với hướng kéo của cơ cần tập mạnh. Ổn định, giữ vững phần gốc của cơ để lực co cơ được tập trung vào việc di chuyển phần ngọn, tránh các cử động thay thế không mong muốn. 2. Cường độ, intensity, là lượng đề kháng hay tải trọng đặt lên cơ. Chúng ta sử dụng khái niệm repetition maximum, RM, số lần lặp lại tối đa, để định lượng cường độ. Ví dụ, 10 RM là mức tạ nặng nhất mà bạn có thể nâng đúng kỹ thuật được 10 lần. Với người mới bắt đầu hoặc bệnh nhân, có thể tập ở mức 30-50% của 1 RM. Với người khỏe mạnh, vùng tập luyện hiệu quả thường từ 40-70%. 3. Khối lượng, volume, là tổng số lần lặp lại và số lực tập trong một buổi. 4. Tần suất, thời gian nghỉ, tốc độ cử động v.v. cũng là những yếu tố cần được điều chỉnh cho phù hợp. Các hình thức tập đề kháng phổ biến. 1. Bài tập đẳng trường, isometric exercise. Định nghĩa, cơ co lại và tạo ra lực, nhưng không có sự thay đổi về chiều dài cơ và không có chuyển động khớp. Ví dụ, đẩy vào một bức tường hoặc giữ một vật nặng ở một vị trí cố định. Chỉ định, rất hữu ích khi cử động khớp bị hạn chế do bó cộp hoặc gây đau. Nó giúp kích hoạt cơ, duy trì sức mạnh và tăng cường sự ổn định cho khớp mà không cần di chuyển. 2. Bài tập đề kháng bằng tay. Ưu điểm, rất linh hoạt, người trị liệu có thể điều chỉnh lực cản một cách tinh tế trong suốt tầm vận động, cảm nhận được phản ứng của bệnh nhân, rất hữu ích trong giai đoạn đầu của phục hồi chức năng. Nhược điểm, lực cản chủ quan, không đo lường được, phụ thuộc vào sức của người trị liệu và không phù hợp để tập sức bền. 3. Bài tập đề kháng bằng dụng cụ. Sử dụng tạ, dây đàn hồi, lò xo, các loại máy tập. Ưu điểm, cung cấp lực cản khách quan, có thể định lượng và tăng tiến một cách hệ thống, cho phép bệnh nhân tập luyện độc lập. Nhược điểm, kém linh hoạt hơn so với đề kháng bằng tay, có thể không phù hợp cho các cơ rất yếu hoặc các khớp không ổn định. Kết luận. 1. Tập vận động có đề kháng là một phương pháp can thiệp có mục tiêu rõ ràng để cải thiện sức mạnh, công suất hoặc sức bền của cơ dựa trên nhu cầu chức năng của người bệnh. 2. Thành công của chương trình phụ thuộc vào việc áp dụng đúng đắn các nguyên tắc nền tảng như quá tải, thích ứng chuyên biệt và các yếu tố quyết định như thẳng hàng, ổn định, cường độ. 3. Việc lựa chọn giữa các hình thức tập luyện, đẳng trường, bằng tay, bằng dụng cụ phải dựa trên sự lượng giá kỹ lưỡng về giai đoạn phục hồi, mục tiêu và tình trạng cụ thể của từng bệnh nhân. Tập đề kháng không chỉ là việc làm cho cơ bắp to hơn, mà là việc trả lại cho con người khả năng thực hiện những hoạt động có ý nghĩa. Từ việc tự đứng dậy từ ghế đến việc bế một đứa cháu trên tay, đó chính là sức mạnh của sự phục hồi.